chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngày hội của những người làm báo Việt Nam chính thức khai mạc.
Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, 15 tháng 3 năm 1964, 15 tháng 3 năm 2024 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của chợ nổi Cái Răng.
Các mô hình tạo nguồn cây xanh như vườn ươm thanh niên, đổi rác lấy cây, dân dân là những mô hình đang được Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị thực hiện, nhân rộng vì đã góp phần bảo vệ môi trường và tạo nguồn cây giống cho địa phương.
Cấp thiết ứng phó với hạn mặn, bảo vệ vùng sản xuất ở Cà Mau. Hàng loạt sân bay Đức tê liệt do đình công. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 31, sáng nay các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp và dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.
Báo cáo của chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới về quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh có ý kiến đề nghị quy định thống nhất cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ và đặt hàng sản xuất quốc phòng và an ninh, quy định tách bạch việc đặt hàng sản xuất quốc phòng, an ninh để có cơ chế đặc thù cho phù hợp. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chỉnh lý lại điều 12 và điều 13 dự thảo luật thành 3 điều, điều 14, 15 và điều 16. Quy định tách bạch cụ thể các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung cấp sản phẩm quốc phòng, an ninh. Đối với hoạt động đấu thầu, dự thảo luật dẫn chiếu quy định luật đấu thầu với hình thức đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Về nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho sửa lại tên điều là Nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng an ninh. Sắp xếp lại các quy định để tách bạch nguồn lực tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp. Đề nghị quy định chính sách nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư có các cơ chế chính sách đặc thù bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Đồng thời để giúp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm mới, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên.
Dự kiến ngày 25 tháng 3, dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 nhằm thực hiện luật thanh niên năm 2020, đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương chính sách của nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ gặp mặt biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. 8 giờ sáng nay, Hội báo Toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hội báo Toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 3, tại tuyến phố Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2023 và quý 1 năm 2024, với sự góp mặt hầu hết của các cơ quan báo chí và 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, với 70 gian trưng bày quảng cáo sản phẩm OCOP, một khu vực trưng bày hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Bên cạnh đó, Hội báo toàn quốc năm 2024 mang đến cho công chúng và các hội viên nhà báo nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như giải bóng đá cúp nhà báo và công luận lần thứ 3, trao các giải thưởng như bìa báo Tết đẹp, giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, chương trình truyền hình phát thanh ấn tượng, gian trưng bày báo chí đẹp, cuộc thi ảnh sáng tác nhanh những khoảnh khắc đẹp của Hội báo toàn quốc năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9, long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 15 tháng 3 năm 1964, 15 tháng 3 năm 2024 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trong ngoài quân đội tham dự.
Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 đã ôn lại những năm tháng hào hùng với nhiều chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bệnh viện đã hết lòng vì thương bệnh binh và nhân dân.
Ngày 15 tháng 3 năm 1964, Quân y viện cấp quân khu, mật danh là Z 12, tiền thân của Bệnh viện Quân y 121 ngày nay, được thành lập từ sáp nhập các bệnh xá 320, bệnh xá C50 và các đội phẫu thuật tiền phương F42, F48 đóng quân tại rạch Bà Thầy, sông Cái Tàu thuộc xã Nguyễn Phích, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, nhưng bệnh viện luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Hiện bệnh viện có hơn 540 cán bộ, nhân viên, tổ chức thành 36 khoa ban, khám bệnh trung bình gần 1.000 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú hơn 500 bệnh nhân mỗi ngày. Từ một bệnh viện dã chiến rất đơn sơ, nay trở thành bệnh viện hạng 1, tuyến cuối quân khu với trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, làm cho phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị anh hùng càng được tỏa sáng hơn nữa trong thời gian tới.
Với những thành tích nổi bật, Bệnh viện Quân y 121 đã vinh dự hai lần được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại lễ kỷ niệm, thưa quý quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Quân y 121 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, công tác và xây dựng đơn vị từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức đã công bố thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bệnh viện bức trướng 16 chữ vàng: nâng cao y đức, tinh thông y thuật, đổi mới sáng tạo, liên tục phát triển. Chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Bệnh viện Quân y 121. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 cũng nhấn mạnh:
thời gian tới, ban giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhân viên y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 121 cần đẩy mạnh học tập là theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về y đức, tinh thông về y thuật, gần gũi với nhân dân, không ngừng đổi mới sáng tạo về phương pháp, tác phong công tác, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, đẩy mạnh đáp ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp là hài hòa giữa y học hiện đại với y học cổ truyền, đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành quân y của quân khu 9.
60 năm qua, với truyền thống giữ gìn y đức, nâng cao kỹ thuật, chủ động sáng tạo, đoàn kết quân dân, lập công quyết thắng, tập thể Bệnh viện Quân y 121 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để thế hệ cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện hôm nay tiếp tục phát huy phấn đấu, giành thêm được nhiều thành tích chiến công dễ dàng hơn nữa trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, làm tròn bổn phận cao quý của người thầy thuốc quân y trong mọi tình huống. Thưa quý vị, như tin đã đưa, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng 141 đại biểu chính thức về dự đại hội.
Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Trong đó, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh có 242 mô hình công trình phần việc, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu rộng. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã kêu gọi vận động quỹ vì người nghèo được trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng các nguồn lực khác, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 216 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, qua đó tạo điều kiện cho 274 hộ thoát nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Tăng cường rà soát các phong trào, các cuộc vận động để chúng ta chọn ra những phong trào vận động mà thiết thực nhất đối với địa phương mình để chúng ta triển khai hiệu quả. Liên quan đến công tác an sinh xã hội, sắp tới đây thì ngoài cái việc xây dựng nhà hỗ trợ cho sửa chữa nhà cửa, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc là tạo sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn để người đó có thể vươn lên thoát nghèo.
Đại hội thống nhất số lượng và hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029 là 50 vị. Trong đó, Ban Thường trực gồm 3 vị, bà Võ Thị Đông Xuân tái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, là 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029 vào sáng nay.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm, góp phần cùng với địa phương giảm hộ nghèo còn 0,2%. Vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc được phát huy.
Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, các đại biểu tập trung thảo luận và quyết tâm thực hiện mục tiêu mà đại hội đề ra, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng quận Cái Răng văn minh hiện đại. Đại hội hiệp thương cử 63 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đặng Văn Châu được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, gồm 14 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Sáng nay, chi đoàn Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2027, đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên chi đoàn Cục Hải quan thành phố Cần Thơ luôn phấn đấu rèn luyện và cống hiến nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đoàn cấp trên giao. Chi đoàn không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng lên, nhất là nhận thức về lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của mỗi đoàn viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, chi đoàn vẫn còn mặt hạn chế như tổ chức sinh hoạt tập thể còn hạn chế về số lượng, chưa tổ chức được nhiều hoạt động phong trào gắn liền với công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phim vật thể của chợ nổi Cái Răng. Đó là mục tiêu được đưa ra tại cuộc họp vừa diễn ra vào chiều nay 15 tháng 3. Cuộc họp do ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Quản lý về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phim vật thể chợ nổi Cái Răng, phục vụ phát triển du lịch thành phố chủ trì.
Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là sớm phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chợ nổi Cái Răng, phục vụ phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến du lịch, đồng thời xây dựng phương án mời gọi doanh nghiệp đầu tư tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách tham quan trên chợ nổi. Thời gian qua, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đối với chợ nổi Cái Răng mang lại những kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch trên chợ nổi chưa đa dạng, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan. Bên cạnh, chất lượng và giá cả dịch vụ chưa được kiểm soát chặt chẽ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn thực hiện yêu cầu các sở ngành liên quan và quận Cái Răng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tiểu thương trên chợ nổi, khẩn trương hoàn thiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chợ nổi Cái Răng. Chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời phối hợp giải quyết tháo gỡ những khó khăn tồn tại vướng mắc để giữ chợ nổi nhằm vừa bảo tồn nét văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa đẩy mạnh phát triển du lịch cho thành phố. Chiều nay, cụm thi đua số 9 của ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Nam Sông Hậu tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do cụm trưởng cụm thi đua là Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức.
Năm 2023, các đơn vị đã triển khai mạnh mẽ việc thực thi chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ô nhiễm môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Kết quả, các sở đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch. Các phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành được phát động và tích cực triển khai. Công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố luôn kịp thời. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có sự chủ động, giúp cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu cụm 9 tỉnh Kiên Giang nhận bằng khen. Năm 2024, các Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Sông Hậu ký kết thi đua thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và chuyên ngành, nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Dịp này, các đơn vị cũng tham dự sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Sáng nay tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và huyện đoàn Châu Thành tổ chức ra quân chương trình tháng 3 biên giới năm 2024.
Với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi, chương trình tập trung triển khai 3 nhóm nội dung gồm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa giữa các cấp bộ, đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội. Sau khi ổn định vị trí, đoàn đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe, khám các bệnh cho người cao tuổi và trẻ em. Ngoài việc được khám bệnh, cấp thuốc thì bà con tại xã Cần Đăng còn được tặng gần 300 phần quà tại gian hàng không đồng.
Trong hôm nay 15 tháng 3, đoàn cũng đã đến thăm một số gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh Hùng và trẻ em mồ côi để tri ân và chia sẻ thật gần hơn với bà con nhân dân Cần Đăng. Theo kế hoạch, ngày mai 16 tháng 3, đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội tại xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc.
Thưa quý vị, các mô hình tạo nguồn cây xanh như là vườn ươm thanh niên, đổi rác lấy cây là những mô hình đang được Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhân rộng vì đã góp phần bảo vệ môi trường và tạo nguồn cây giống cho địa phương. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể về hai mô hình này.
Thưa quý vị, theo chân bí thư xã Đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Phương Lan đến thăm vườn ươm cây giống nằm tại nhà của anh Trần Tấn Đạt, bí thư chi đoàn ấp 2 của xã. Đây là vườn ươm thứ 2 vừa được xã đoàn triển khai nhân rộng. Trên diện tích tổng sân vườn có khoảng 20 mét vuông dành chỗ cho ươm cây. Tại đây hiện có 600 cây hoa Quỳnh Anh đang phát triển tốt. Cây giờ đã cao khoảng nửa mét. Đây là số cây xã đoàn chuẩn bị phân bổ về cho chi đoàn để chuẩn bị đem trồng trên những tuyến đường tại ấp. Hiện số cây này đang được anh Đạt cùng với ba bạn đoàn viên khác thay phiên nhau chăm sóc để cây phát triển tốt đợi đến ngày đem trồng. Anh Đạt chia sẻ.
Cây Quỳnh Anh chỉ cần mình chịu xiên mình tưới nước thôi, không cần là phân bón gì nhiều. Thứ nhất là nó sẽ giảm được cái giá thành của mình chỉ bỏ công sức ra mình làm thôi. Bên cạnh đó thì em cũng vận động các bạn đoàn viên trực thuộc chi đoàn cùng tiếp em để chăm sóc. Ví dụ như ngày hôm nay là bao nhiêu bạn đó, chúng ta lên chúng ta chăm sóc để cho cây nó được tốt hơn, để có một cái nguồn cây giống để trồng các tuyến 4 mét trong thời gian sắp tới.
Xã đoàn Thới Hưng cũng đang phối hợp với đoàn trường tiểu học Thới Hưng 1 chuẩn bị tiếp tục ươm thêm một vườn cây hoa Quỳnh Anh nữa tại khuôn viên của trường. Theo anh Trần Tiến Thân, bí thư đoàn trường cho biết, diện tích vườn ươm sắp triển khai rộng khoảng 50 mét vuông được bố trí phía sau khuôn viên của trường. Hiện nay 1.000 chậu để trồng cây đã được vô phân đặt sẵn tại vị trí, chỉ chờ khoảng một tuần nữa là ươm cây giống vào.
Khi chúng ta làm cái mô hình này, ngoài cái việc mà giúp cho cái môi trường chúng ta xanh sạch đẹp hơn thì còn mang một tính chất giáo dục với các em rất là nhiều. Các em chăm sóc cây và lúc các em chăm sóc thì các em sẽ trao đổi ở một không khí thân thiết trong ngôi trường, và giáo viên cũng nhìn nhận ở đây để có thể đánh giá các em học sinh một cách tốt nhất, và học sinh được vui chơi và học tập trong ngôi trường cũng rất là xanh sạch đẹp. Đó là vô cùng hạnh phúc đối với trường cũng như là đối với các em học sinh.
Qua trao đổi với chị Ngô Ngọc Tuyền, bí thư đoàn thanh niên xã Thới Hưng thì được biết, mô hình vườn ươm thanh niên được triển khai thực hiện từ cuối tháng 12 năm 2022. Đến nay đã thực hiện được 2 lần ươm với tổng số cây là 1.600 cây. Hiện sắp triển khai vườn ươm thứ 3 tại trường tiểu học Thới Hưng 1. Thời gian ươm cây cho từng đợt là 4 tháng. Sau khi cây phát triển đủ chiều cao sẽ được xã đoàn phân bổ về cho các chi đoàn của ấp đem trồng trên các tuyến đường. Hoạt động này thường diễn ra trong tháng thanh niên tình nguyện hè. Số cây còn lại sẽ được đem bán cho các đơn vị khác ở các ấp trên địa bàn xã với giá 7.000 đồng trên một cây. Chị Tuyền còn nói thêm.
Mô hình vườn ươm thanh niên thì phải nói là mang lại hiệu quả rất là thiết thực cho xã đoàn Thế Hưng cũng như là các chi đoàn trực thuộc. Thứ nhất là về việc hỗ trợ địa phương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Thứ hai là chăm sóc cây Quỳnh Anh trong vườn ươm của tụi em thì rất là dễ, chỉ cần tưới nước thôi thì nó cũng đã phát triển tốt mà lại mang lại giá trị kinh tế cho các bạn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn để hoạt động cũng như là thực hiện các công trình phần việc của chi đoàn.
Từ khi mô hình vườn ươm thanh niên được thành lập đã giúp cho đơn vị chủ động nguồn cây giống, phục vụ việc trồng để cải tạo cảnh quan môi trường, giúp cho địa phương ngày càng có nhiều tuyến đường xanh sạch đẹp. Ông Lê Thanh Sơn, bí thư trưởng ấp 1 xã Thới Hưng phấn khởi nói.
Ấp mình là có 4 tuyến đường, 2 tuyến đường bê tông 4 mét. Hiện giờ thì cái tuyến đường cây nó cho qua rất là đẹp, kể cả qua Quỳnh Anh và cái cây mắc nai thì cái màu nó rất là đẹp. Hiện giờ là còn một tiếng, chi đoàn thanh niên của ấp rồi cũng cần chuẩn bị xuống giống thêm là cả chừng 800 cho tới 1.000 cây nữa mới đủ cung cấp hết cái tiếng để bà con mình trồng. Còn tiếng thì đang chờ năm 2024 là trên phân bổ kinh phí để xây dựng tiếng bê tông 4 mét nữa. Sau khi xây dựng xong thì sẽ tiến hành trồng thêm. Hy vọng là năm sau tiếng đường nào cũng đẹp.
Ngoài mô hình vườn ươm thanh niên của xã đoàn Thới Hưng, vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, đội thanh niên tình nguyện trường Đại học Y Dược Cần Thơ kết hợp với khoa y học cổ truyền tổ chức hoạt động đổi rác lấy cây dược liệu. Đây là hoạt động được nâng chức từ mô hình đổi rác lấy quà do đội thanh niên tình nguyện của trường thực hiện trong thời gian qua. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên và người dân sinh sống trên địa bàn tham gia. Bạn Dương Xuân Nguyên, sinh viên khoa y học cổ truyền chia sẻ. Từ sớm thì bản thân đã mang 8 ký giấy và một bịch chai nhựa thật là to đến địa điểm thu gom để đổi lấy cây dược liệu. Bản thân của bạn thì rất thích tham gia hoạt động này vì nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa.
Em thấy hoạt động này là một hoạt động rất là thiết thực, là vì mình có thể chung tay bảo vệ môi trường và mình có thể tự trồng được những cây dược liệu và những cây cảnh để mình có thể là giúp cho môi trường và không khí mình ở nó được trong lành thêm. Nếu mà hoạt động được triển khai tiếp tục trong tất cả các học kỳ thì em sẽ cố gắng lan tỏa và chia sẻ thông điệp này với mọi người, cho mọi người cùng quyên góp để giúp cho môi trường càng ngày càng trong sạch.
Chỉ qua một buổi sáng triển khai, số lượng phế liệu thu được khá nhiều. Số tiền bán được sẽ dùng để phục vụ cho các hoạt động của chi đoàn. Ngoài ra, từ hoạt động này còn góp phần lan tỏa thông điệp, cùng chung tay bảo vệ môi trường, tạo nguồn cây xanh, làm đẹp cho môi trường sống. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quài Trang, bí thư đoàn khoa học cổ truyền trường Đại học Y Dược Cần Thơ, thông tin thêm.
Hoạt động này kết quả rất là khả quan, đã lan tỏa được rất là nhiều các bạn sinh viên tham gia. Thì kết quả hoạt động thu được hơn 4 tấn giấy, gần 500 kg nhựa các loại và hơn 10 kg lon thiết. Và số cây dược liệu mà phát ra cho các bạn là 800 cây. Cái nguồn tiền mà thu được á, thì thứ nhất là sẽ bù lại cái khoản mà cung cấp cây dược liệu. Còn phần còn lại á, thì sẽ hỗ trợ vào cái hoạt động tình nguyện thiện nguyện của câu lạc bộ, của đội thanh niên tình nguyện của trường.
Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo các cơ quan có liên quan của thành phố xem xét giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng để báo cáo tổ công tác.
Đến nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì phối hợp các sở ngành và các đơn vị liên quan xem xét giải quyết các đề nghị của nhà đầu tư là công ty Trung Nam về dự án chống ngập. Cách đây hơn 3 tháng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có kết luận về vấn đề này, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể khởi động lại. Mặc dù nhà đầu tư đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi đến thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để có chỉ đạo sớm triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
Dự án chống ngập do Triều giai đoạn 1 cho diện tích là 570 km2 với 6 triệu dân đã chậm tiến độ 5 năm dù đã hoàn thành 93% khối lượng. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến cơ chế tài chính. Sau nhiều lần đề xuất các phương án nhưng các sở ngành của thành phố vẫn chưa thống nhất. Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết tính đến thời điểm này thì ba địa phương nơi có dự án đường nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua là thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi dự án. Dự kiến theo kế hoạch tháng 10 năm nay sẽ được khởi công. Thưa quý vị, Cà Mau là tỉnh duy nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có nước ngọt bổ sung từ thượng nguồn sông Mekong. Tình trạng nắng hạn kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân trong vùng.
Mức độ gay gắt và kéo dài của tình hình hạn hán đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân, nhất là vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 3.742 hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt. Một số khu vực xa hoặc không có nguồn tiếp nước ngọt làm cho nhiều diện tích rau màu, cây công nghiệp và lúa đông xuân ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước sinh hoạt cho người dân dùng nuôi thủy sản cũng luôn bị thiếu hụt. Đầu mùa mưa thường xảy ra hạn bạt chằng, gây thiệt hại cho hàng ngàn hecta lúa hè thu mới gieo sạ, đặc biệt là các khu vực đất thấp, nhiễm phèn, ven kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp cho hệ thống công trình thủy lợi, dùng bán đảo Cà Mau và dùng Quảng Lộ Phụng Hiệp chưa hoàn thiện.
Tại Hậu Giang, tình hình nắng nóng khô hạn xảy ra cũng trên diện rộng. Nhiệt độ ban ngày vào giữa trưa ở mức từ 34 đến 36 độ C, lượng nước bốc hơi nhanh. Qua kiểm tra thực tế tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh, mực nước dưới chân rừng đã xuống thấp và đang dần khô cạn. Thực bì dây leo tại một số lô rừng đã có hiện tượng chết khô. Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp 1, tức là cấp thấp, lên cấp 3, cấp cao từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, Ai Cập và Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu nhằm tăng lượng hàng viện trợ đến dải Gaza, nơi có hơn 2 triệu người dân đang bị đe dọa bởi nạn đói và bệnh tật.
Theo giới chức EU, việc thả hàng viện trợ bằng đường hàng không hay viện trợ qua đường biển là không đủ để bù đắp cho những chuyến xe tải chở hàng cứu trợ. Do đó, EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để có thêm viện trợ tới dải đất này, bao gồm cả khu vực miền Bắc, và để giảm bớt các hạn chế hải quan tổng thể. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập cũng kêu gọi Israel mở hành lang nhân đạo trên bộ.
Hơn 580 chuyến bay bị hủy, gần 90.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại 5 sân bay lớn của Đức vào ngày 14 tháng 3.
Cuộc đình công được tổ chức bởi Verdi, nghiệp đoàn lớn thứ hai của Đức, đại diện cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh trên cả nước và đã gây ảnh hưởng đến các sân bay Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden. Cologne và Berlin. Tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi các nhân viên an ninh tiến hành đình công vào ngày hôm nay 15 tháng 3 tại nhiều sân bay khác theo thông báo trước đó.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.